là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã thành lập 126 tổ vay vốn và tiết kiệm, qua đó giúp cho gần 5.600 hội viên vay gần 180 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn triển khai cho hội viên tiếp cận vốn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Hội cũng vận động chị em tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền trên 45 tỷ đồng. Vận động hội viên cùng nhau gửi tiết kiệm 5.000 đến 10.000 đồng một tháng để cho hội viên vay vốn quay vòng, đến nay cũng đã có nguồn tiết kiệm trên 2 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, các hội viên đã tích cực tham gia vào phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Đến nay toàn huyện có 1.850 mô hình phát triển kinh tế, trong đó trên 1.000 mô hình có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng, 600 mô hình có thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng, 220 mô hình có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng, 30 mô hình có thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Dự kiến năm 2023, hội sẽ giúp đỡ trên 300 hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Mạnh Hà, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã tìm hướng đi để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Với nhiều nỗ lực, đến nay mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông đã trở thành mô hình tiêu biểu và có sức lan tỏa ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều gia đình khác ở xã Phú Thịnh, gia đình cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Mạnh Hà cũng từng có thời gian gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với bản chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu trước đói nghèo, cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà đã cùng vợ con nỗ lực tìm hướng đi phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Cùng với làm nông nghiệp thì hiện nay nguồn thu chính của gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà chủ yếu từ nghề làm đậu phụ và chăn nuôi lợn. Mỗi ngày gia đình ông sản xuất trên 1,5 tạ đậu phụ bán cho các doanh nghiệp, đơn vị trường học và chợ đầu mối. Từ sản xuất đậu phụ, gia đình ông Hà đã tận dụng bã để nuôi lợn. Đặc biệt, lợn được chăn nuôi từ bã đậu nên luôn được thương lái mua với giá cao. Ông Hoàng Mạnh Hà, cựu chiến binh thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh tâm sự.
Thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ là thương tàn không phế, thì tôi cũng phát huy cái nội lực của gia đình thì cũng có phát triển về chăn nuôi, lấy cái phát triển chăn nuôi để làm cái động lực để mình phát triển kinh tế của gia đình lên. Thì làm cái nghề chăn nuôi này thì nó cũng là lâu năm rồi, xong là mở mang thêm làm cửa hàng ga, làm đậu. Nói chung thì kinh tế của gia đình thì ngày nó một được nâng cao lên, thì đến bây giờ thì nó là cái cuộc sống thì nó cũng có tạm ổn.
Đàn lợn của gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà luôn có từ 2 đến 3 con lợn nái và 10 con lợn thịt, được chăn nuôi theo mô hình khép kín. Gia đình ông cũng tận dụng chất thải chăn nuôi để chăm sóc các loại cây trong vườn. Đặc biệt, hiện ông đã trồng được trên 2.000 cây quế, trong đó 1.000 cây đã trên 3 năm tuổi. Cùng với chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, hiện gia đình cựu chiến binh Hà còn làm thêm dịch vụ máy xay sát và cung cấp ga phục vụ bà con quanh vùng. Nhờ ham học hỏi, kinh nghiệm và áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, nên trừ chi phí mỗi năm gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà thu về trên 500 triệu đồng. Con cái được chăm lo, nhà cửa được xây dựng khang trang sạch đẹp với nhiều tiện nghi đắt tiền. Ông Hoàng Mạnh Hà chia sẻ.
Thôi thì mình cũng phải cố gắng thôi, phải phát huy nội lực thôi. Bản thân thì cũng phải cố gắng lên và động viên vợ con cũng phải cố gắng lên. Nhiều khi nó cũng vất vả lắm, thức khuya dậy sớm. Đấy, thế nhưng mà vợ chồng thì con cái vẫn phải động viên nhau thì phải để vượt qua cái khó khăn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đánh giá về mô hình của cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà như sau.
Gia đình chỗ anh chị Hà Liên là một cái mô hình điểm của thôn trong phát triển kinh tế cũng như là kinh doanh thêm các cái nghề phụ. Thì anh chị là những cái người là làm rất là tích cực. Là trong giai đoạn này thì thôn Thanh Bình thì đang xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu, thì anh chị là những cái người rất là tích cực trong cái phong trào mà vận động xã hội hóa, cũng đã đóng góp rất là nhiều công sức cho quê hương, và chúng tôi cảm thấy là tự hào trong thôn có những cái mô hình điểm.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà còn tích cực tham gia công tác xã hội và nhiệt tình trong mọi hoạt động của thôn xóm. Hiện ông là chi hội phó chi hội cựu chiến binh của thôn, sẵn sàng giúp đỡ những hội viên cựu chiến binh, bà con lối xóm gặp khó khăn về giống vốn. Với mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình, ông đã thực sự lan tỏa trở thành mô hình tiêu biểu để bà con thôn Thanh Bình và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình học tập và áp dụng.
Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được huyện Văn Chấn triển khai rộng khắp nhân dân và cán bộ hưởng ứng sôi nổi, tạo được không khí đoàn kết tại khu dân cư. Hiện tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 78,7%, tỷ lệ làng bản tổ dân phố văn hóa đạt trên 75%, cơ quan đơn vị văn hóa đạt 90%. Toàn huyện có 24 xã thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 100% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo nơi tổ chức các nhiệm vụ chính trị, nơi sinh hoạt chung của nhân dân tại địa phương. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục bảo tồn, duy trì phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Văn Chấn đã có trên 30% thôn có đội văn hóa, văn nghệ, truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng, góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng trên 30% thôn có đội văn hóa, văn nghệ, truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.
Tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại thị xã Nghi Lộ, từ đầu năm đến nay đã có gần 80 trường hợp học sinh vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý với các hành vi phổ biến là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2, hàng 3, trở quá số người quy định. Để giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm gây nguy hiểm như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, trở quá số người quy định. Đồng thời thông báo các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương để phối hợp giáo dục và xử lý. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhân rộng mô hình trường học an toàn thân thiện, chấp hành luật giao thông đường bộ, cổng trường an toàn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này, số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà, kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này ông làm vệ sĩ cái quái gì, ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng, mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hòa, thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê yêu muốn nói.
Kìa, cậu Hân! Có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị gửi có 300 triệu mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc hay lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng. Mời bà chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã. Khỏi căn nhà chị ạ. Mời hết cả người. Mời chị. Nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co về cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi! Bà Hoan! Tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác
vâng.
Mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà khổ.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thậm tha thậm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay ấy, không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già ấy, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành. Bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt. Về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi. Tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình. Nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu không?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới, như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng Cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi thôi, thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mì với trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Chào ông nhá.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, chủ trương lấy dân làm gốc chính là chìa khóa tạo sự đồng thuận để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, sự chung sức đồng lòng vừa là kết quả nhưng cũng vừa là kinh nghiệm để tỉnh triển khai thực hiện và nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức hội đoàn thể chung tay cùng hệ thống chính trị để xây dựng nông thôn mới thành công.
Ngay từ sáng sớm, hàng chục hộ dân xóm Khe Mơ, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên đã có mặt đông đủ tại tuyến đường liên thôn để chuẩn bị làm đường. Do tuyến đường gập ghềnh, gồ ghề, nhỏ hẹp nên để có thể bê tông hóa 200 mét đường, địa phương sẽ phải huy động sức lực của người dân để hoàn thành tuyến đường. Ông Hoàng Văn Mão, thôn Tĩnh Hưng nói.
Chính quyền của xã, các ban bệ giúp cho bà con là cái đường rộng 3 mét nên tôi thấy là cái đường này nó còn nhỏ hẹp mà tôi cũng có một số ít ruộng để hiến cho bà con và dân làng làm để đi. Chúng tôi cũng đi và bà con cũng đi được cái đường nó nâng cao cái kiến thức nên nó mở rộng làm ăn nó được thuận hòa.
Không chỉ tích cực đóng góp ngày công lao động để bê tông hóa con đường liên thôn, các hội viên, hội đoàn thể còn chủ động góp tiền của vật liệu để xây dựng con đường. Cả xóm chỉ có 10 hộ dân, 38 khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào đồng ruộng và đồi rừng. Để làm được tuyến đường này, mỗi khẩu phải đóng góp 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 1,2 ngày nhận được thông báo, cả xóm ai cũng nộp đủ với tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng con đường mới. Chị Hoàng Thị Loan, thôn Tĩnh Hưng cho biết.
Nhà tôi là không ở trực tiếp ở trong đây. Nhà tôi ở ngoài, trong nhà tôi chỉ đi làm rừng ở trong đấy thôi. Nhưng mà để mà mở mang được con đường 3 mét, để chúng tôi đi lại thì chúng tôi rất là khấn khởi và đóng góp để làm con đường này.
Tinh thần lao động hăng say, sẵn sàng đóng góp tiền của, ngày công sức lực để làm đường giao thông không chỉ lan tỏa trong thôn Tĩnh Hưng mà trở thành phong trào của các thôn khác trên địa bàn xã Hưng Khánh. Nhờ đó đến nay địa phương này đã đạt được nhiều kết quả trong việc bê tông hóa đường giao thông. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết thêm.
Trong những hôm qua thì xã Hưng Khánh thực hiện cái chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Còn bà con dân thì mua vật liệu rồi là tự khai thác vật liệu, rồi bà con dân đoàn kết lại để cùng nhau thi công các tuyến đường. Năm 2023 này chúng tôi phấn đấu đổ 7 km nữa.
cũng góp sức xây dựng nông thôn mới và mỗi cuối tuần, đoàn viên thanh niên thôn Ngoài Tu, xã Vũ Linh, huyện Bình cùng người dân trong thôn dành thời gian để ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, đắp lề trồng hoa hay khơi thông kênh mương nội đồng. Những hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên nối tiếp của cha ông dựng xây bản làng đã cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì một miền quê thanh bình, giàu đẹp và văn minh. Chị Lý Thị Samsung, trưởng thôn Ngoài Tu cho biết.
Mỗi ngày cuối tuần thì chúng tôi đã triển khai là vệ sinh môi trường, là quét dọn vệ sinh đường, xong rồi dọn dẹp hành lang, phát cỏ đi sạch đi để chúng tôi là trồng những hàng hoa ven đường để tạo ra một cái môi trường nó nhìn nó trong xanh và sạch.
Để mỗi đợt ra quân hiệu quả, mỗi đoạn đường được giao cho một đội gồm đủ các thành phần như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhân dân, công an và người dân lao động. Các hoạt động tập trung như quét dọn đường, thôn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng hoa hai ven đường, khơi thông dòng chảy. Ở công việc nào cũng cảm nhận được sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân. Em Hoàng Thu Huế, thôn Ngoài Tu nói.
Những ngày lao động thế này thì em cảm thấy rất là vui bởi vì được tham gia cùng mọi người dân để đi tình nguyện. Sẽ được thể hiện nhiệt huyết ở trong mình để giúp đỡ người dân có môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Dấu ấn của sự đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái được minh chứng trên các công trình phần việc như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình công cộng. Mỗi một công trình phần việc không chỉ phát huy được sức mạnh của sự đồng lòng mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo đổi mới của nhân dân. Là một trong những công trình kiểu mẫu đầu tiên, nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Bình được xem là nhà văn hóa số tiêu biểu nhất ở địa phương. Với diện tích 1.300 m², kinh phí xây dựng trên 850 triệu đồng, trong đó 90% kinh phí xây dựng tương ứng 650 triệu đồng do người dân đóng góp. Để phát huy hiệu quả của nơi sinh hoạt cộng đồng, thôn còn đầu tư mua sắm dụng cụ thể thao, tạo không gian vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số và chủ trương xây dựng nhà văn hóa số của huyện Bình, nhà văn hóa thôn Tân Bình đã trang bị đầy đủ như tăng âm, loa, mic, tủ sách, bàn ghế, hệ thống thu phát mạng Wi-Fi miễn phí. Điều này có hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải các thông tin, dữ liệu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Ông Lương Văn Hảo, Bí thư chi bộ thôn Tân Bình cho biết.
Trong cái chuyển đổi số thì có thể là các đảng viên chỉ cần ở nhà và đang bận một việc gì có thể là mở điện thoại và vẫn tham gia buổi họp được. 12 nữa là biết được các cái cập nhật các cái thông tin của chỉ thị nghị quyết của đảng nên là từ trên cái điện thoại thông minh nó có đầy đủ, cho nên là thích xem cái phần nào cho nên là mình ở nhà chủ động bật và xem và trả lời các câu hỏi tự học tự làm trên cái điện thoại thông minh được.
Hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn km đường, hàng trăm nhà văn hóa, hàng chục cây cầu được trải đều ở khắp các địa phương trong tỉnh đã nhân lên những niềm vui nối dài, những ước mơ của người dân. Kết quả đó khẳng định sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức hội và đoàn thể tỉnh Yên Bái trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.